Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: Ai trong các ông có 100 con chiên mà nếu mất một con, lại không để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: Anh em hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Đó là lời Chúa. Anh chị em đọc lại cái câu Hallelujah trước phúc âm, đọc lại dùng thử. Hallelujah, Hallelujah. Ai là mục tử tốt lành? Mình vừa đọc xong thì hỏi lại lại không biết. Ai là mục tử tốt lành? Cha Long ư? Không đâu. Cha Sứ ư? Không đâu. Đức Giám Mục ư? Không đâu. Đức Giáo Hoàng ư? Không đâu. Chúa không bảo Cha Long là mục tử, ta là nhà giám đâu. Đó, thấy chưa? Ông trời cũng còn không đồng ý câu đó mà. Trời bảo mày mà nói bậy là tao đánh chết đó nhà con nhà Long. Không có ai là mục tử tốt lành trên cõi đời này. Vì Chúa phán, Chúa phán, chính Chúa Giêsu dám nói câu đó. Chỉ có Ngài mới nói được câu đó mà thôi. Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành ấy như thế nào? Đâu? Ta biết ta và ta biết ta. Cứ ta biết ta và ta biết ta mà chơi chứ. Chúng ta thì thường là chỉ có như vậy. Ta biết ta và chỉ có ta biết ta mà thôi. Vậy mà đây là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành là ta biết chiên của ta và chiên của ta biết ta. Vậy thì hôm nay ngày thứ sáu đầu tháng tại giáo xứ Trung Bắc này, những con chiên nào là những con chiên không thuộc về giáo xứ Trung Bắc? Giơ tay. Dường như còn mỗi cả đoàn nữa. Rồi một tràng tay thật lớn thưa anh chị em. Quá tuyệt vời. Ta nói đất lành thì chim đậu, đất xấu thì chim bay. Vậy thì đồng cỏ tốt lành thì ai đến? Chiên đến. Đây là đồng cỏ tốt lành thì chiên nó đến. Vậy thì những con chiên ở miền Tây, những con chiên ở miền Đông, những con chiên ở miền Bắc, những con chiên ở miền Trung, từ bốn phương những con chiên này đến. Đến với ai? Đến với ai? Đến với Chúa, chứ không phải đến với tôi. Anh chị em có đến với tôi cũng nè, đây nè, đó đó, đó đó, đó đó. Giống như là ông Gioan, ông chỉ bảo rằng tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, tôi chỉ là người mà giới thiệu đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, còn tôi không đáng mà quỳ xuống cởi dây giày cho người. Vậy thì anh chị em đến với tôi cũng thế thôi. Tôi cũng chỉ là người tội lỗi như anh chị em, cũng là những con người yếu đuối như anh chị em. Nhưng tôi xác tín một điều rằng là Chúa Giêsu là đấng nhiều lòng thương xót. Tôi xác tín một điều rằng Chúa Giêsu là đấng đầy quyền năng. Và nếu tôi tin vào Ngài, tôi tin thác vào Ngài, tôi phó thác cuộc đời của tôi cho Ngài như là một con chiên để cho Ngài đưa dẫn, thì Ngài đưa tôi vào đồng cỏ. Nếu Ngài có đưa tôi vào đồng cỏ xanh, tôi cũng hallelujah. Nếu mà Ngài đưa tôi vào đồng cỏ mà toàn là cỏ dại thì sao? Thì sao? Nếu mà Ngài đưa tôi vào đồng cỏ cháy thì sao? Nếu mà Ngài đưa tôi vào đồng cỏ toàn là cỏ hoang thì sao? Mình vẫn cứ tạ ơn Chúa. Mình vẫn cứ tạ ơn Chúa. Mặc dù là có thể mình hát ngựa hoang nào râm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát chân trời, ngựa hoang như điên cuồng gì đó không biết. Mình không là những con ngựa hoang, nhưng mà mình là những con chiên. Có thể là con chiên hoang đảng, có thể là con chiên lạc lối, có thể là con chiên bệnh hoạn, có thể là con chiên ốm đau, có thể là con chiên tội lỗi. Tất cả chúng ta đều cần có người mục tử, mà phải là người mục tử tốt lành. Nhưng mà ai là người mục tử tốt lành bây giờ, tìm đâu mà ra? Thưa, đến với Đức Giêsu. Và đến với Đức Giêsu, Ngài nói rằng ta là mục tử tốt lành, và anh chị em tha thiết nài xin lòng thương xót Chúa, xin Chúa thương ban cho chúng con có những mục tử như lòng Chúa mong ước. Xin cho Chúa ban cho chúng con có những linh mục, có những tu sĩ như lòng Chúa mong ước, để hết tình, hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết chi khôn mà chăm sóc những con chiên được Chúa trao phó. Đấy, thưa anh chị em, ngày hôm nay ngày lễ thánh tâm, ngày thánh hóa các linh mục, ngày cầu nguyện cho các linh mục. Ngày thánh hóa các linh mục là ngày mà anh chị em, mỗi người chúng ta có bổn phận cầu xin Chúa cho các linh mục được nên thánh. Các linh mục phải nên thánh thì con chiên nó mới thánh. Các linh mục mà không thánh thì tìm đâu ra con chiên thánh, thưa anh chị em, có phải không? Hổ phụ thì mới sinh, hổ phụ sinh hổ gì? Hổ tử. Cọp bố thì sinh ra cọp con. Nếu mà người mục tử không thánh, tìm đâu ra những con chiên thánh? Nhưng ngày hôm nay tôi lại thấy ngược lại. Tôi lại thấy ngược lại. Chính bản thân tôi thấy rất nhiều con chiên thánh thiện, rất nhiều con chiên tốt lành. Tôi ở giáo điểm Tin Mừng hôm nay là cũng được khoảng 50 ngày. 50 ngày ở trong hoang địa, 50 ngày đến một vùng đất là tận cùng của biên giới giáo phận Sài Gòn. Không còn xa hơn được nữa, vì xa hơn một tí là sang giáo phận Mỹ Tho thuộc tỉnh Long An rồi. Hết Sài Gòn rồi. Hết Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ở đây thì có thể thấy Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Nhưng mà đi xuống sát cái vùng biên giới mà vẫn còn mang tên Sài Gòn. Buổi trưa nay có mấy sơ nữ tử bác ái đến xin khấn. Nó hay cũng lạ lùng, mà sơ cũng đến tận đây xin khấn. Mà xin khấn cho chị anh của sơ bị ung thư ở ngoài miền Bắc. Thì mới sơ bảo đây là gì, cha bảo đây là Sài Gòn đấy nha. Bảo ủa sao Sài Gòn nó hoang, hoang sơ. Bảo thì sơ thì cũng phải hoang sơ chứ sao bây giờ. Sao mà Sài Gòn mà nó tiêu điều thế? Sao mà Sài Gòn mà nó hoang vắng thế? Ở đó là cũng là Sài Gòn vậy, nhưng mà nó là sát biên giới rồi. Nhưng mà khi mà tôi được Đức Tổng Giám Mục sai đến đó, mà tôi tình nguyện đến đó, và Đức Tổng bảo à, cái đó đúng ước nguyện của tôi, cha đi đi, cha cứ làm đi, ai nói gì kệ, cứ làm đi. tôi nghe được lệnh đó, lên đường luôn. Tại vì chính người mục tử đầu của giáo phận mình mà bật đèn xanh bảo là mình cứ làm đi, cứ đi loan truyền lòng thương cho Chúa, ai nói gì thì nói kệ, cứ làm đi. Tôi làm. Và khi mình vâng lời mình làm như vậy, Chúa ban ơn xuống nhiều lắm. Những con chiên hoang đảng, những con chiên tội lỗi họ quay trở về. Và khi mình ngồi mình nghe họ xưng tội thì mình thấy đúng, quả thật họ đã được Chúa ban ơn thánh. Quả thật họ là những con chiên mà Chúa bảo bỏ 99 con chiên này đi tìm cái con chiên hoang đảng đó mà đưa nó quay trở về. Từ sáng đến chiều, có khi 3 giờ sáng, rầm 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 rầm, nguyên một cái đoàn xe 30 người, 30 con chiên lôi thôi lách thách ở tay sách nách mang chăn chiếu mùng mền y như là đi di tản. Bảo ở đâu đến đây? Thưa cha, con ngoài Bắc. Ở đâu? Con ở Thanh Hóa. Con đi từ đâu đến? Bạn đi từ Thanh Hóa đi 3 ngày 2 đêm bây giờ mới đến nơi. Lệnh chú tôi 3 giờ sáng đến gõ cửa, phải mở ra lo điện, lo nước, lo các thứ. Mà cái điều đầu tiên mà tôi về đó là làm cái nhà vệ sinh trước. Chưa cần sửa cung thánh, chưa cần sửa cái gì cả, sửa cái nhà vệ sinh trước. Vì người ta có đến được, con chim nó đến, nó có được cái nhà vệ sinh, nó thoải mái, nó rửa ráy, nó tắm giặt xong xuôi rồi mới vào nhà thờ được chứ phải không? Đang ngồi đây mà đau bụng thì sao, có cầu nguyện được không? Hả? Ông Tào Tháo nó đuổi ông có chạy không? Chạy không? Chạy không chạy? Thì ta thấy là khi mình chăm sóc con chiên là chăm sóc Chúa Giêsu, đó là ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Vậy thì mình phải chăm sóc cho họ từng nhu cầu vật chất. Cái nhu cầu cơ bản nhất là có vào thì có ra, mà vào mà không ra thì bệnh gì? Hả? Táo bón chứ còn gì nữa. Mà anh chị em thấy bằng mặt mà cứ nhăn nhăn nhó nhó, sao mặt mình nhăn như táo bón vậy con? Có phải không? Thì ta thấy rõ ràng khi mình chăm sóc cái con chiên của mình thì phải lo cái nhu cầu cơ bản là vệ sinh, cái thứ hai là nước. Chúng tôi dẫn nước vào và bây giờ là đang thiết lập một cái hệ thống nước sạch để các con chiên đến ngay dưới chân đài lòng thương xót Chúa là một nguồn nước sạch. Có kiểm tra gì đó, kiểm tra chất lượng của viện Pasteur Đoàn Hoàng, để anh chị em cứ đến đó và chúng tôi đưa cho họ cái bình 20 lít, bình tặng không biếu không, mà trên bình đó dán hành hình lòng thương xót Chúa và dán nước lòng thương xót Chúa ở đó. Rồi họ xách cái bình đến, nếu mà họ cứ đến đứng trước tượng Chúa Giêsu mà họ chờ, mình không có mở nước to, mở nước vừa vừa, mở nước to có đầy nước nó bỏ nó chạy. Mình mở nước vừa vừa phải đứng cái bình để cái loa, mở bài giảng lòng thương xót Chúa, mở bài hát lòng thương xót Chúa, có đạo hay không có đạo cũng đến nghe. Vì lấy nước thì nó phải nghe. Và khi lấy nước nó nghe, nhìn lên Chúa Giêsu, nó thấy Chúa Giêsu giơ tay ra và thấy Chúa Giêsu chỉ vào trái tim. Nó đến không? Và ghi vào đó là lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, ghi vào đó rằng hãy đến với ta ai vất vả và gánh nặng. Có đến không? Ít nhất là nó đến được bình nước đem về không mất tiền cái đã. Hay là tôi đang là tưởng tượng ra mà đang thiết kế, mà chưa đủ tiền nhưng mà đang thiết kế, thì họ sẽ đến mỗi người tặng cho bình nước đem về, và cả cái huyện nhà bè đó tầm mấy chục ngàn người họ kéo đến, và cứ như thế ngày này qua ngày nọ, nước chảy đá mòn cứ rả rích giảng, cứ rả rích cho nó nghe, cứ ngày nào lấy nước đó cũng phải nghe, ngày nào lấy nước cũng phải nghe. Nước chảy thì cái đá tảng cái lòng nó cũng phải mòn, cũng phải chảy ra chứ. Chúa Giêsu lấy lòng thương xót, lấy lửa mà ngày nung mà đá vàng mà kim cương nào mà còn chịu nổi cũng phải tan chảy hết. Cho nên có người 50 năm quỳ xuống thưa cha con xin tội. Có những anh thanh niên xâm mình bậm trợn lắm, nhất định đến đứng ngoài không có vô. Nhưng mà sau một hồi chở mẹ vô rồi, cái anh chẳng nghe vô nghe, rồi từ từ quỳ xuống, rồi bắt đầu thưa cha, con muốn gặp cha, con xin xưng tội. Sáng, trưa, chiều, tối gì đó, bất cứ giờ nào người ta cũng đến. Vừa mới sáng dậy, 3 giờ sáng đã đến, 12 giờ vừa mới ăn cơm, trưa vừa mới dọn cơm ra, lại reng gõ cửa, cha con xin cầu nguyện, cha con xin xưng tội, cha con xin khấn. Cứ liên tục, họ cứ đến. Mà thưa anh chị em, toàn là những người từ miền Tây, miền Trung, miền Bắc, ở mãi Thái Nguyên, ở Cao Bằng, Lạng Sơn, ở mãi Cà Mau, ở Bến Hải gì đó, ở mãi Vinh, ở mãi Trung gì đó, ở Huế gì đó, lôi lách tha lách thách họ kéo đến. Thì tôi thấy rằng là đó là một cái phép lạ, tại vì Chúa Giêsu nói rằng Ngài đi tìm con chiên lạc, mà tôi thì không đủ sức mà đi đến hang cùng ngõ hẻm mà tìm. Cho nên Chúa bảo mày không đủ sức thì ta sẽ thêm sức. Bỏ thư Chúa, Chúa thêm sức bằng cách nào? Ta lôi nó đến, ta kéo nó đến. Nhưng mà nó mà đến mà mày không tiếp là mày chết với tao. Cái đó mới căng ấy chứ. Cái đó mà cứ ở trong nhà mà đề rằng giờ tiếp khách là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ, từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Xin lỗi, giờ đó là giờ người ta đi làm, không có ma nào nó đến hết, nó vắng lắm. Cái giờ hành chánh là giờ người ta đi làm, mà mình bắt là người ta phải tiếp khách vào cái giờ hành chánh, làm sao mà họ đến được? Làm sao họ đến được? Cho nên Đức Giáo Hoàng mới vừa rồi ngày cầu nguyện cho các phó tế trên toàn thế giới, thì Ngài nhắc nhở các phó tế rằng là hãy nhìn vào gương Chúa Giêsu, đừng nhìn vào gương các linh mục, và hãy nhớ mình đừng sống cứng ngắc theo thời khóa biểu, đừng sống cứng ngắc theo những cái gì mình đã hoạch định, nhưng phải dám dấn thân, dám hiến mình, dám hy sinh, dám cho đi cả cái thời giờ của mình, cả cái sức khỏe của mình, cả cái chương trình mình dự tính là như vậy, giờ này họ chẳng có giờ nào cả, rảnh giờ nào là họ đến giờ đó, chịu không? Không chịu phải không? Tôi ngồi nó bấm chuông giờ có ra không? Đang ăn miếng cơm ngon mà tao bảo trời đánh, tránh bữa ăn vừa mới đưa miếng thịt vào cắn nó ngon ơi là ngon, thêm một miếng dưa chua nó chua tôi nó ngon. Buổi sáng đang làm một củ khoai lang ngọt thế nào ren, tiếp không? Không tiếp, lỡ nhắm mắt về với Chúa, Chúa cho con vào với Chúa. Hôm đó tao gọi mày, mày có mở cửa cho tao không? Chết chắc. Ôi Chúa, con đâu có thấy Chúa gọi con đâu. Cái lúc mà mày đang cắn cái củ khoai lang buổi sáng này, mày nhớ không? Nhớ không? Thế còn mẹ nó lôi thôi lếch thách, nó có bầu một, nó có một cái bầu, nó bế một đứa, nó dắt một đứa, mày nhớ không? Là Chúa tôi, nó 21 tuổi mà nó bầu một đứa, nó bế một đứa, nó dắt một đứa, bà con ạ. Mày có tiếc hay không? Anh chị em thấy không? Là lúc đó mình mới thấy được rằng là người mục tử không có giờ giấc được, không có thời khóa biểu được, và càng không có nuôi chó được. Có những người bỏ thư cha, còn có mấy con chó nó khôn lắm. Bỏ nó khôn sao? Bỏ là nó giữ nhà tốt lắm. Mà đây cha một mình mà, những cái đêm nó vắng, vắng lắm thưa anh chị em. Cái đấy mà nó cả, nó nhào vô là chỉ chết chắc thôi. Vắng cũng như hoang địa, vắng lắm. Nghĩa là anh ngư nó có bên kia nó wow, bên kia nó như một dàn hòa tấu. Bảo thưa cha nuôi con chó, nuôi chó làm gì? Để cho nó giữ nhà thì tốt đấy, nhưng mà liệu nó giữ nhà mình rồi thì những con chiên của mình nó có tha hay không? Ông là loạn quạng, ông con chiên mà đang cả nhắc đến người cha, cha cầu nguyện cho con, tôi chưa kịp ra mà con chiên con chó của tôi nó sơn nốt cái chân kia của ông thì sao? Anh xem thấy không? Thôi, cảm ơn bà, cho nó ở thành phố, cho nó về thành phố, chó kiểng, cho nó về chó kiểng. Còn tôi đây, có Chúa chăm cho tôi rồi. Dựng luôn cái đài lòng thương xót Chúa ngay chỗ cổng trắng bên đó. Đức mẹ trắng lên đây, ông Thánh Phêrô chơi ngay đầu cổng ngõ. Ông Thánh Giuse đứng chắn góc, mày vô đi. Thì chị em, khi mình có lòng tin vào Chúa, là đứng chăm sóc mình không có lo, không sợ gì cả. Và lúc đó mình đi tìm những cái con chiên lạc, mình chưa tìm thì họ đã đến rồi, có phải sướng không? Mình chỉ việc mở cửa thôi, mở cửa sắt nhà xứ, nhà thờ, nhà dòng, và mở cửa lòng của mình nữa. Có người bảo thế cha, cha không đóng cửa nhà thờ rồi gì, họ vô họ lấy rồi sao? Thì kệ nó mà vô mà nó lấy được cái gì của Chúa là Chúa lấy luôn linh hồn của nó, là nó chừa. Có như tên mà tính vô ăn cắp, vô quỳ hồi sau Chúa đổi lòng nó xuống, nó đến rồi xin cha mày làm gì đây? Dạ thưa cha, con đi xin tội. Ngon đấy chưa? Mày sướng không? Nó đang tính lấy mà nó vô nó tính lấy, mà nó thấy rằng chẳng có ai canh gác, chẳng ai làm gì nó cả, nó thấy lòng thương xót của Chúa dễ thương quá, cái hỏi ra đây làm gì đấy con? Dạ thưa cha, con đi xin tội. Ngon không? Thế là Chúa lấy được linh hồn của nó. Thế thì mình thấy rằng là khi mình phó thác cho Chúa, khi mình sống cái niềm tín thác như vậy, tôi thấy nó vui, thấy nó hạnh phúc, thấy nó bình an. Với sự bình an mà chỉ có Chúa Giêsu nói rằng ta ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Tôi cảm nhận điều đó. Mà bây giờ người ta có cho tôi đánh đổi nhà thờ chính tòa hay là nhà thờ gì đó, tôi cũng chẳng đánh đổi. Cái trung tâm nào tôi cũng chẳng đánh đổi. Vì ở đâu có Chúa hiện diện ở đó là có tất cả rồi. Còn cơ ngôi đồ sộ nguy nga lộng lẫy trang hoàng tốn kém để làm gì nếu mà không có Chúa? Mà có khi mình làm trang trọng, mình làm long trọng, mình làm sang trọng bao nhiêu thì mình phải lo canh giữ bấy nhiêu, có đúng không? Ông Từ cứ lừ đừ vào đền và đi giữ cửa nhà thờ cũng đủ chết rồi. Nào có con chiên nào hôm nay bệnh tật ốm đau hoang đàng tội lỗi đâu lên đây muốn chia sẻ làm chứng cho bà con anh chị em ở đây, con hả? Rồi lên đây con. Những cái con chiên ở đây tôi biết là nhiều con chiên ở xa lắm, mà nhiều con chiên đang cần được chữa lành. Anh chị em đến, tôi thấy hình ảnh rất là đẹp, tôi xúc động lắm. Là những bà cụ, những ông cụ, cha ơi đọc tay cầu cho con, cha ơi cầu tay cho con, cha ơi, tôi thấy thương lắm. Nhưng mà bây giờ đông quá, thời giờ thì không có, để làm sao bây giờ? Nó cái dạ của mình nó xót lắm thưa anh chị em, và thấy đứt ruột ra được, vì không thể nào đáp ứng được cái lòng tin của anh chị em. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng nguyên cái khao khát đó của anh chị em đã đủ Chúa cứu rồi, đủ Chúa chứng giám cho lòng thành của anh chị em rồi. Để thấy ai cũng ào ào đến cha cầu nguyện cho con, cho cầu nguyện cho con, thấy thương quá. Đáng nhẽ mình đi tìm con chiên, mà việc con chiên nó đến với mình nó xin cầu nguyện thì làm sao mà mình đành tâm, làm sao mình bó tay được? Mà vừa mới giơ được hai bàn tay thì cả bao nhiêu người đến cầm cái áo kéo, cầm cái cổ kéo, cầm cái tay nó kéo. Vì sao vậy? Thôi con lên đây, con được ơn Chúa như thế nào con chia sẻ cho mọi người nghe.
Con
tên gì, ở đâu và làm gì, giới thiệu.
Con tên là Nguyễn Thị Hồng Phượng. Nguyễn Thị Hồng Phượng ở Bình Giã, Châu Đức, Vũng Tàu.
Con chiên đây, con chiên con... Vậy đó. Ồ, nhúc nhích cũng khá nặng.
Dạ, con thưa cha và tất cả cộng đoàn, con được hai ơn. Một ơn là đứa con của con là nó mang thai được 3 tháng rưỡi. Nó đi khám bác sĩ bảo là không có tim thai. Mà hai đứa con gái của con đi như vậy, bác sĩ bảo là bỏ, mà nó không có bỏ, nó về, nó vẫn mang thai. Biết được 4 tháng rưỡi đi khám, bác sĩ bảo là em bé không biết bơi, bỏ, em bé không có biết bơi, cái về cũng để vậy. Còn cái đứa con gái lớn thì nó không sao, nó sanh bình thường. Còn đứa con gái thứ hai thì em bé được 7 tháng thì bị làm băng, rồi đi bệnh viện ở tỉnh Bà Rịa, ở Vũng Tàu thì người ta không có chấp nhận, người ta để ngoài phòng cấp cứu chuyển thẳng lên bệnh viện Từ Dũ. Cái vào bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ trích thuốc ở một tuần, cái bác sĩ bảo là bây giờ là cứu được con không cứu được mẹ, tại vì là nhau tiền đạo, nhau quẳng cổ, nhau đóng thấp, rồi nhau cài lược, là phải cắt bỏ tử cung mà lấy em bé ra, không cứu được mẹ. Thì con mới chạy đến lòng thương xót của Chúa. Chúa đã cứu, và một tuần sau siêu âm lại, bác sĩ viện trưởng ngạc nhiên, không thấy cái gì hết bình thường. Cái ông nói hay là ông có làm sai. Cái từ khi mà em bé mang thai cho đến khi sanh là siêu âm 25 lần. Mà cái lần cuối cùng siêu âm là bác sĩ thấy không có gì nữa hết. Cái bác sĩ nói hay là tôi làm sai. Cái tuần hôm đó là thứ hai siêu âm, thứ ba siêu âm, thứ tư siêu âm, thứ năm siêu âm, là ông ấy siêu âm xong rồi ba ông bác sĩ kế tiếp siêu âm nữa coi thử có đúng như vậy không. Cái sang ngày thứ sáu hồi chuẩn thì là không có gì hết. Cái là bác sĩ cho về. Bác sĩ cho về thì con của con mới nói là nhà ở xa lắm, mà ở tới Bà Rịa mà ở dưới Bình Giã xa lắm, nếu mà bác sĩ cho về mà có chuyện gì thì lên không kịp. Cái bác sĩ bảo là nhà con ở hàng 10 mà bây giờ bác sĩ cho con ra hàng nhất rồi, sao con không tin? Cái con về và Được 9 tháng thì sanh một em bé bụng bận 4 kg. Và
Hallelujah.
Và một ơn nữa là chồng con mùng 8 tháng 3 vừa rồi đây là bị tai biến nhồi máu não. Chồng của con là Nguyễn Xuân Chính, 60 tuổi, mà nhờ lòng thương xót của Chúa nay bị coi như là không nói được, không ăn được, không đi được, mà bây giờ cái miệng méo qua một bên, mà bây giờ Chúa thương nay đã đi được và làm được những việc lặt vặt. Đó là những ơn lành mà Chúa đã ban cho con. Vậy con cũng xin là tất cả các chị em, nếu ai mà có mang thai mà bác sĩ bào bỏ thì xin lòng thương xót của Chúa để cứu em bé. Đó con xin hết.
Hallelujah. Ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Những con chiên của Chúa biết được lòng thương xót của Chúa, cho nên mới dám nói một cách mạnh dạn như người chị em này, là bác sĩ họ muốn bảo bỏ gì thì bỏ, nếu mình tin vào Chúa thì Chúa sẽ làm những cái điều kỳ diệu mà mình không biết nó như thế nào, không hiểu được đâu thưa anh chị em. Lòng thương xót của Chúa mình không lý giải được, nhưng mà cảm nhận được như người chị em này, cảm nhận được trong cuộc sống của mình sẽ thấy hạnh phúc vô cùng.
Dạ, sau đây con có một ít gửi cha làm.
Sao con trên này mà mắt thì cứ nhìn là trợn trừng lên như thế này. Sao? Đâu, ta cứ lên mày lại lên là sao? Đứng ở đó. Trèo cao té đầu đó con. Rồi, con đã giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu và làm gì, được ơn như thế nào.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con ở xứ Trần Văn Thực.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 57 tuổi.
Ở đâu?
Ở xứ Nam Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Nay con cũng mạnh dạn lên để chứng cho cộng đoàn, cha và cộng đoàn. Con bị bệnh sơ gan 3 năm nay rồi, con nhà tôi suy 3 lần. Bây giờ là sức khỏe con giờ nó trở lại bình thường. Bây giờ là đợt năm vừa rồi là con bị té xe, bị nằm mất 5 tháng liệt giường. Bây giờ cũng đến cha một cộng đoàn cầu nguyện cho con. Bây giờ là con mới đi được 2 tháng nay, cũng tạ ơn Chúa và cộng đoàn và cha. Xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được khỏe mạnh.
Chúng ta thấy những lời chứng hết sức là hồn nhiên, mà có biết bao nhiêu người nhận được mà họ có dám lên làm chứng đâu. Họ giàu lắm, họ sang lắm, họ học hành giỏi giang lắm, họ suy luận cũng khiếp lắm, nhưng mà họ có được cái tâm hồn đơn sơ, hồn nhiên, giản dị để mà lên đây mạnh dạn làm chứng cho Chúa không? Một người mà bị bệnh sơ gan, một người mà bị té xe mà nằm liệt cả mấy tháng trời, ngày hôm nay lên đây đi đứng được mạnh dạn và xác tín rằng đó là ơn của lòng thương xót Chúa ban cho mình. Chúa nói rằng ta biết chiên ta, Chúa biết cái anh chàng nói như thế nào, và anh chàng này biết lòng thương xót của Chúa dành cho mình như thế nào. Vì vậy mà anh mới mạnh dạn lên đây nói cho mọi người biết cái mà anh ta biết. Có nhiều người biết nhiều thứ lắm, mà có mỗi một điều cần biết thì họ lại không biết. Là biết. Họ biết tiền, họ biết danh vọng, họ biết kiếm tiền, họ biết leo lên đài danh vọng, họ biết đạp ngài người khác xuống để họ leo lên bậc thang giai cấp này giai cấp nọ, rồi họ biết mánh mung, rồi họ biết khoe khoang, rồi họ biết nổ, rồi họ biết làm cho mọi người biết họ. Nhưng có mỗi một điều cần nhất: ta biết chiên ta và chiên ta và chiên ta, biết yếu quá và chiên ta chiên của ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Nghe thì phải đi theo. Chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết nó như thế nào và nó đi theo. Anh chị em đang đi theo Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, chứ anh chị em không phải đi theo tôi đâu. Có nhiều người mỉa mai nói, à cứ đi theo cha Long đi, để cha Long chữa cho. Nghe chua không? Chua không? Chua hơn giấm. Thế không ạ? Ê, đi mà xem trái làm lễ, trái cầu chó rồi. Tôi thấy nó chua lắm. Tôi kệ họ. Thánh Phosty, Chúa nói với thánh nữ Phostina rằng kệ người ta muốn nhận xét gì, người ta muốn phê bình, người ta muốn bàn tán gì, kệ người ta. Đức Tổng nói với tôi, kệ nó muốn nói gì thì nói, còn cứ làm đi, thế là tôi làm thôi. Thì anh em này hôm nay lên nói với chúng ta một điều là anh ấy biết rằng Chúa yêu thương anh ấy. Anh về anh coi còn ai nữa, anh lôi đây giùm tôi coi. Anh biết ai anh lôi đây giùm tôi. Không dám lôi đẩy. Rồi, con tên gì, ở đâu tới và là làm gì, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con tên Maria Phạm Thị Kim Anh, con ở giáo xứ Lâm Phát, Bảo Lộc. Con nên làm chứng cho Chúa là Chúa đã...
Rồi, con lên làm chứng cho Chúa, mạnh dạn nhìn mấy mặt mọi người rồi làm chứng cho mọi người rõ. Đây là con chiên.
Nếu mà Chúa không chữa con thì một năm nay giờ này con không còn đứng ở đây trước cha và cộng đoàn. Thì ngày đầu tháng 3 năm 2015, con bị hai cục hạch ở đây, thì con đi ra khám bác sĩ ở Bản Lộc thì họ nói con là con bị hạch thượng đòn. Thì trên đường đi thì con cũng cầu xin Chúa cho con đừng có bị bệnh gì nguy hiểm. Nếu mà bị bệnh nguy hiểm thì con không thể nào, gia đình con thì không có. Nếu mà con bị hạch thượng đòn thì con chỉ chết thôi, con không có biết làm sao, thì con bị cầu xin Chúa. Vậy xong ra khám bác sĩ nói như vậy, bán cho con 5 ngày thuốc, con không uống, con đi về. Về xong thì gia đình nói là cùng đi xuống ông biếu. Vậy là con xuống ông biếu. Trên đi, khi đi thì con vẫn cứ cầu xin Chúa. Thì xuống đấy thì bác sĩ khám nói con là bị viêm đa hạt tuyến giáp, mà bị viêm đa hạt. Xong khi con ở đó con khám với lại chữa, đi xét nghiệm các thứ, thì một tuần lễ thì bắt đầu mới vào để điều trị. Thì bác sĩ nói là con bị viêm đa hạt nhưng mà lành tính. Vậy là khi con lên được 16 tháng 3 bắt đầu con mổ, thì con mổ là ca đầu tiên là 8 giờ sáng thì con mổ xong. Vậy là con lên phòng hồi sức, con nằm tới 2 giờ chiều thì con bị tụt canxi, cứng ngắc hết ra. Bắt đầu bác sĩ cho tôi là chích một mũi canxi niconate. Vậy là khi cô điều dưỡng chích vào cho con một cái thì rút kim ra khỏi, thì con sốc con ói hết luôn. Vậy là bắt đầu họ béo bác sĩ ở dưới phòng trực đó là con bị như vậy. Bác sĩ nên là chắc cô điều dưỡng là sao không thử. Cô nói nè, còn gì nữa mà thử. Bác sĩ nói nếu mà hôm nay mà chị không ói ra được thì coi như là chị chết luôn, thì ai chịu trách nhiệm. Thì lúc bây giờ thì thật là tim con nó bóp, mà người con nó không còn, nó cứng ngắc hết đấy, không còn sự gì nữa. Vậy là Chúa chữa con lần đấy. Xong về đến người ta thì mổ có 3 ngày người ta được xuất viện. Con thì 3 ngày nằm trong hồi sức cấp cứu, mà ngày nào con cũng bị tụt canxi 1 đến 2 lần. Vậy xong đến con nằm trong 3 ngày trong hồi sức cấp cứu, bác sĩ mổ cho con đấy. Bác nên bác phải nói nè, làm sao mà cái can này thì hoài không cho ra vậy. Thì bác sĩ nói là chưa có đủ điều kiện để cho ra, tại vì chị vẫn còn tụt canxi như vậy thì không thể cho ra được. Bác sĩ Thắm mới nói là bây giờ cho chị ra đi, hôm nay là tôi trực ở đây, tôi bảo đảm cho can này. Đến đêm hôm đấy con không sao, ngày hôm sau con lại tụt canxi. Vậy là phải đưa cho con thở oxy các thứ. Xong rồi nó bắt đầu con ở ngoài, ở trên đấy là 17 ngày con mới được xuất viện. 3 ngày hồi sức, 3 ngày 3 đêm, xong 14 ngày điều trị, nên là 17 ngày. Khi con về được 2 tuần thì bác sĩ cho con được 1 tháng sẽ thấy khám. Con về được 2 tuần, bắt đầu con không chịu được, con khó chịu lắm. Nhờ con bảo chồng con bảo là bây giờ thì làm sao, bác sĩ cho bao nhiêu ngày mà bây giờ mới có 2 tuần đi. Con nói là bây giờ không chịu được thì phải đi thôi. Đêm đấy con đi đi khám thì bác sĩ cho con thêm thuốc, con về con uống, không sao 10 ngày sau là con lại bị tụt một lần nữa. Vậy là cứng ngắt hết rèn, là phải mời cha vào sức dầu. Vậy là cho con đi cấp cứu, ra bác sĩ ở ngoài địa phương nói là bây giờ phải cho chuyển thẳng đi Sài Gòn, thì 3 giờ chiều con mới xuống tới Sài Gòn. Con cứ cứng ngắt người con ra vậy nè, con nằm thêm 1 tuần nữa nè, con mới được xuất viện về. Giờ con vẫn cứ còn bị tụt canxi, mà hôm tháng trước ấy là cách đây 3 tháng là con canxi của con là 2,48, mà đến tháng vừa rồi là cách đây 10 ngày là con đi đo canxi được có 0,82. Thì bác sĩ nói con nè, làm sao mà chị còn xuống tới đây được, thường ấy là tụt quá như vậy là cấp cứu, mà nếu mà không kịp là còn chết đấy. Thì con nói nè, em đọc kinh lòng thương xót Chúa, trên khi đi xe em đọc 50 kinh Mân Côn, 50 kinh lòng thương xót, em xin Chúa cho em ngủ được. Vậy là con ngủ một phát, con xin tới bến xe, con vào con khám xong con đi ra con về. Và còn ân huệ thứ hai là mẹ con là bà Rosa Trần Thị Huệ, mà con nhắn tin cho cha đó, là mẹ con bị phổi rất là nặng, mẹ con phổi không còn cái gì hết, tan nát không còn sự gì. Bác sĩ vào cho mẹ con 3 lần thuốc, thì lần thứ 3 bác sĩ bảo là vì yêu cầu gia đình nên cho là bác sĩ là cũng giữ mẹ con lại để ấy thôi, chứa thôi, chứ còn cái này là theo yêu cầu của gia đình, chứ còn chắc chắn là bà không sống nổi đâu. Vậy thì theo yêu cầu của gia đình thì bác sĩ giữ lại, bác sĩ chữa cho. Vậy là mẹ con chữa bệnh này 5 tuần. Thì khi mà xuống, bác sĩ nói nè, chắc khó lắm. Vậy là hôm đấy mẹ con đã vào hồi sức, thì họ nói là vào đây thì khó mà ra lắm. Con cũng cứ nhắn tin cho cha là con đi nè, nhà thờ công lý, con xin cha khấn. Vậy là về mẹ con được 4 ngày. Xong rồi bắt đầu là ngày thứ 5 là mẹ con đòi về trên Bảo Lộc. Về trên Bảo Lộc nằm một ngày thứ chiều thứ 7, hết một ngày chủ nhật là mẹ con đòi về nhà, là không thể nào ấy được, ở nhà bắt đầu lo hậu sự. Thì họ đến họ đọc kinh lòng thương xót Chúa đến 4 ngày, ngày thứ 4 bắt đầu mẹ con tỉnh lại. Mà bây giờ mẹ con rất là khỏe mạnh rồi, mẹ con đã không chưa đi được, nhưng mà coi như là cũng qua bao nhiêu phen là cứ trương lên xỉnh lên rồi đẹp xuống mãi mãi. Và đến bây giờ mẹ con tự chăm sóc được cho mình, coi như là bây giờ mẹ con giống như một người khỏe mạnh mà không có sai sót một chấm một phẩy. Vậy cái đấy là hồng ân của Chúa ban cho con, rồi con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho con. Rồi bây giờ con đang nhiều bệnh lắm.
Tôi thấy có những người đi làm chứng thì khóc lóc, mà có những người đi làm chứng thì miệng cứ cười, con ha ha, con ha ha,
con ha ha. Ngày hôm nay con đứng trước cộng đoàn con làm chứng nên là con cầu xin rất nhiều. Còn chưa bao giờ con đứng trước cộng đoàn một đám người đông như vậy bao giờ.
Thưa anh chị em, đó là phải có ơn của Chúa Thánh Thần thôi. Chứ còn sức con người, xin lỗi anh chị em, mới bước lên đây thì đã run và xỉu tại chỗ rồi không chừng. Vì đứng trước bao nhiêu ngàn người như thế này mà mình có thể nói một cách hùng hồn như vậy. Vì Chúa nói rằng các con đừng lo phải nói gì, vì Thánh Thần Chúa nói trong các con. Nói để làm gì? Để làm chứng cho mọi người biết rằng chúng ta có một vị mục tử nhân lành, giàu lòng thương xót, biết từng con chiên một, biết hoàn cảnh của chị, biết hoàn cảnh của mẹ chị, và biết được lòng tin của gia đình chị. Và Chúa ban ơn, chị đi tìm cho tôi một con chiên nào nó già già lên đây coi. Mấy nãy giờ con chiên bố, con chiên mẹ, rồi con chiên trẻ, mà kiếm cái con chiên nào nó già già lên đây coi. Rồi anh đỡ bà lên đây chúng tôi. Rồi đứng yên đó, đứng yên đó. Rồi bà cụ giới thiệu mọi người biết bà cụ tên gì?
Thưa cha, con là Ca Đa Nguyễn Thị Minh.
Bao nhiêu tuổi?
83 tuổi ạ.
Ở đâu?
Con ở Bảo Lộc.
Rồi chúng ta chào bà cụ 83 tuổi. Rồi bà được ơn của Chúa như thế nào, bà chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con nói cái bệnh của con từ đầu rồi, với cái Chúa chữa mà con không biết. bệnh con bệnh tim nặng lắm. Xong rồi cái hôm mấy con thân không phải nhức đầu mà cứ đảo nó muốn lộn người nó về. Thì cái thằng con của con nó bảo là cái tuổi 83 năm nay chết nhiều lắm.
Chết. Cái thằng cháu trời đắng này nữa. Một đứa sáu, một đứa cháu bằng sáu kẻ cướp.
Tối hôm nay nó đưa đi thành phố thì nó điện cái bà bác sĩ chữa cho con thì bảo nó bảo không có nhà. Mày mai mốt xong cái là cách một ngày là nó đưa con đi. Nó đi thì con đến cái bác sĩ bà đưa cái tiền của con bà nữa. Bà cũng không đi xa được nhá. Quê cái khách sạn nằm ở đó một đêm hết 400 ngàn ta. Hết 400 ngàn là bà đeo cái máy cho con ở đây nè. Rồi còn xung quanh bà dán cái gì đầy gán ngực của con lên. Rồi con cứ nằm ở bên ở đây là quê cái gã hai ông bà với thằng con. 400 được một đêm với một nửa ngày. Xong cái là bà bảo là 11 giờ đến rồi bà gỡ cái máy ra. Thì được về hay là không được về thì phải nằm lại thì phải mổ cái tim ra, mổ cái máy vào. Mà cái máy vào bây giờ con đâu có tiền. Bà cái máy bây giờ là muốn có bác sĩ thì phải 30 triệu cái máy. Được cái phụ tùng vào đấy nữa thì phải 70 triệu với được cái máy đặt vào đấy. Thì con lo lắm. Bà nói cỡ này con nói anh Sinh này đang, nó đi mua cơm mềm mẹ con đang ăn thì bà gọi sang. Bà ngoại con sang thì bà sang bà bảo là vậy là không phải đặt. Tim của bà con đang đặt trên 40 thì không phải đặt, nếu 35 là phải đặt. Bà bảo vậy thế là con về. Thằng con nó ra nó thuê thằng Bưởi về nhà là 7 giờ tối. Con về nhà mà cũng không nhức khỏi nữa. Cứ đau đảo xong rồi này anh Quảng lên này anh bán gần dần là con đi làm thông thoát đi con dẫn đi chứ là anh bảo con đi thì ông cũng đi hai ông bà đi con biết con không dám ngồi cái thằng là thờ con ngồi ngoài cửa đấy con xin lễ thôi con nghe về con phải con đi con thấy đông người con sợ lắm dạ.
Đi đâu? Đi đến đây á?
Vâng.
Đi đến đây á?
Vâng, tháng vừa rồi nè.
Tháng vừa rồi bà lên đây?
Vâng.
Bà lên đây?
Con ra bật lên cho con này. Giờ con ngồi ở dưới kia con không lẽ. Ngồi ở ngoài không dám vào trong, sợ nó mạnh. Mà con về là con bỏ thuốc luôn. Bác sĩ cho con thuốc con bỏ xuống luôn. Khi con phải chống gậy. Bây giờ con bỏ gậy rồi. Bỏ gậy rồi anh Quảng anh bảo bỏ gậy rồi à cũng bỏ gậy rồi thế là cái con cháu của con nó theo con đi và bà này bà đi bà dẫn con đi với hiện tại con cháu nó theo con nó đi đấy nó đang ở dưới kia nó cũng bệnh tim
rồi có nó đặt máy vào trong đây nữa không
không thế là bà nó không phải đặt mà từ bữa con đi cha về nó đặt trên đầu con nghe về tự nhiên sáng hết là cái bệnh mà lão đảo đi cha tao còn thêm cho con đi.
Đặt thêm. Đặt thêm đi. Rồi. Hallelujah. Đây là bà cụ vừa bảo là tháng trước là bà có đến, bà không dám vào, bà đứng ở cuối nhà thờ. Rồi lúc mà tôi làm lễ xong rồi tôi chạy về, tôi vội, nhưng bà ráng, bà nắm cái tay tôi, bà đặt lên đầu bà. Thế tôi đâu có đặt đâu, bà đặt mà. Thấy tội bà quá, bà bảo con tám mấy tuổi, cha đặt tay con tí rồi con đi, đi về. Thế thì đâu biết đâu thì mình cứ làm thôi, Chúa bà làm gì ai biết được Chúa. Rồi Chúa làm hôm nay bà lên đây bà làm chứng là Chúa đặt tay xong rồi thì bà về bà khỏe, bỏ chẳng cần phải cái máy trợ tim. Có những người đặt máy trợ tim cả 150 triệu mà đã khỏi đâu.
Còn
già già
mấy chục triệu.
Mấy chục còn đỡ đó bà ơi, có người 150 triệu đó bà ơi, chuyên thôi đó bà ơi. Bà cứ tưởng 70 triệu của bà là to lắm ấy. Có người cả 150 triệu mà chưa ăn thua gì vẫn cứ phải đặt mà không biết là lúc nào nó ngưng đập. Thì chúng ta thấy rằng là đức tin của bà, ta thấy Chúa biết cái con chim này Chúa cần phải cứu nó và cứu nó.
Chúa chữa con.
Chúa chữa chứ phải Chúa chữa. Hallelujah.
Con
tắt thôi nha. Con chim này cuối cùng.
Xin cộng đồng và cha mấy chục năm qua con tội lỗi nhiều lắm. Hôm nay con trình Chúa cho con được là hồng ăn Chúa cho phép lạ con không biết. Tính ra là 2012, Chúa cho tới 2016 được 4 năm nay, Chúa ban cho phép lạ, Chúa báo cho mộng những gì là ứng nghiệm cái đó. Thưa cha, giờ con kể, 2012 khi cái lúc con đi bán mà Chúa cho con một báo mộng cho con là nó giải bài kinh hãy những người giàu có chia cho những người nghèo khó. Lúc đó con cũng chưa tin nữa, tại con là lúc đó là lần thứ hai nữa Chúa báo nữa là như là chuyện xảy ra là 2014 là bão lụt là na hai.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là ta dùng chữ báo mộng nhiều khi mình nghe không có rõ thì mình dễ hiểu lầm, thực sự là ứng nghiệm lời của Chúa nói chứ không phải là báo mộng. Nghe người ta hiểu lầm, người ta bảo là thằng này có bùa ngại gì mà báo mộng, nhưng mà ứng nghiệm lời của Chúa, đây là một con chiên hoang đảng, đây là một con chiên cứng lòng, cho nên Chúa phải chữa nó bằng cách là nói vào tai nó lời của Ngài để lời ấy ứng nghiệm vào trong cuộc đời của nó, để ngày hôm nay nó lên nó nói cho mọi người người tin rằng lời của Chúa là lời hằng sống. Đấy là điều mà anh muốn làm chứng, đúng không? Phải không?
Rồi.
Đúng không đã?
Hơi già cũng đúng.
Đúng không?
Hơi đúng.
Rồi. Tại vì anh ấy nói nhiều khi nó không có rõ để chúng ta nghe, mình nhiều khi nó không có chính xác. Rồi. Lời của Chúa là lời hằng sống, vì Chúa rằng ta biết trên ta và trên ta biết ta. Chúa biết anh lúc nào như thế nào, lúc nào như thế nào. Cho nên từng lúc Chúa nhắc anh bằng lời của Ngài để anh ứng xử vào đúng với cái tình huống ấy thì ta sẽ được bình an trong cuộc sống, vì Chúa nói ta biết chiên ta và